Mình bắt đầu nhé. Thì có ai có này không? Ai có hỏi trước không?
Bài.
Vâng vâng. Được được, xem sang một tiếng.
Sau giờ thời khóa thì ra đứng xếp hàng chuẩn bị đi ăn cơm thì
Như vậy khi đang đứng đợi đợi thiền sư tới để giảng viên thì có một câu nó nói rằng thiền sư lâu tới quá, câu kia nó nói nếu chánh niệm thì đâu có thấy lâu, và có một cái tâm quan sát ở sau thấy những cái tâm đó, rồi lại có một tâm quan sát nó thấy tất cả những tình đó. Nhiều lần cứ thấy đối tượng thì tâm nó bắt đầu ghi nhận, chuẩn bị phán xét, chuẩn bị suy đoán, thì cái tâm khác nó nhận biết, nó diễn ra một cách tự động trong suốt nhiều giờ như vậy, và không thấy ở đâu cũng là tâm trùng trùng, không thấy cái ta của mình đâu nữa.
Thế thì cũng cái phần này đối với cái nhìn nghe, tức là trên các cái căn đó. Còn trên kia tức là các cái hành động trên thân, một số các cái nó diễn ra trong tâm. Ngoài ra thì còn nó xảy ra tại các cái căn như là mắt, và chính là có cái nhìn, ai nghe được biết nhiều.
The awareness is become natural, yeah. Or you need to be pushed to be aware, or that awareness comes naturally or not.
Thế rồi trong những cái quan sát đó thì có cần phải cố gắng để duy trì chánh niệm không, hay là chánh niệm và duy trì một cách thường xuyên và tự nhiên?
Cũng có một phần cố gắng.
Sometimes it seems like there's an effort.
Okay. But sometimes the natural effort is there.
Thỉnh thoảng hay là nó diễn ra thường xuyên.
Như cái nhỏ sáng mà quan sát nó là hầu như nó tự động.
Nói chung là cũng cần để ý trong lo cho phẩm chất của tâm quan sát trong suốt thời gian.
Dạ, tôi muốn hỏi thêm là nếu như không có người ở trong đó mà chỉ tâm toàn tâm như vậy, mà cái tâm nó cũng sinh diệt liên tục như vậy, thì cái sở thích, những cái cá tính của con, của thiền sư, tất cả mọi người nó đều lưu giữ ở đây.
Thì tất cả cái nó gọi là các cái cá tính hay là các cái thói quen ấy, thì tất cả cái đó nó cũng được hay là nói cách khác là nó bị điều kiện hóa, tức là nó phải được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, xảy ra rất là nhiều lần, và nó được điều kiện hóa trong rất nhiều các cái tình huống như thế, là nó hình thành nên những cái gọi là thói quen, những cái gọi là cá tính.
Every morning wake up, when it's present, or automatic when it's present, or you need to be mindful, wake up.
Thế khi mà buổi sáng mở mắt ra, là cái chánh niệm nó có được tự nhiên không, hay là mình phải để ý rồi cái chánh niệm nó mới được thiết lập?
Yeah, có lúc phải để ý, có lúc tự nhiên.
Thế rồi khi đi ngủ thì sao? Khi mà ngả lưng xuống đi ngủ có quan sát không?
Dạ có.
Ok.
Rồi. Thì sáng sau khi mà hiểu được như vậy thì nó có là ở đây một cái ý là muốn được pháp, thì mình nó và mình biết rằng nó suy nghĩ liên tục như vậy, và mình biết động lực của nó là từ tâm tham. Thì
sao?
Một, vì cái cái mà nếu quan sát nó trở thành cái phóng tâm rồi thì nó là một tâm độc lập rồi, nó không thể cùng lúc nó quan sát nhiều cái đối tượng được. Ví dụ cụ thể như khi con đi thì con đi bình thường thì thường con bắt được ba cái là cái tác ý muốn đi, cái chân, cái hình dáng, cái thấy cái chân nó đi và nghe được cái chạm nó cứng hoặc là nó sót. Cái tâm sinh khởi thì mình cũng bắt được, nhưng mà mình biết rằng nó chạy lên nó bắt cái tâm và nó chạy về nó bắt lại cái chân. Lúc mà bắt hai cái như vậy thì nó chỉ còn nghe được cái cảm giác sốn ở chân thôi, nó không bắt được ba cái nữa.
Thì câu hỏi là sao?
Thì con nghĩ rằng cái con nghĩ có sai không so với thiền sư, tức là thiền sư nói trong một lúc cái tâm mình nó có thể quan sát được nhiều đối tượng, nhưng con thì nghĩ nó quan sát chỉ được một đối tượng thôi.
Awareness is very good in what is speaking that the moment only one object in one mind, so trying to know many objects.
Not one mind, many objects, many mind.
Thực ra thì nếu mà nhiều tâm tức là phải nhiều đối tượng, tức là phải nhiều tâm và hai biết một tâm đó nó ghi nhận là một cái đối tượng.
But if your awareness become very strong all the time behind day, you can think this of the awareness and all the time is happening. But this also change.
Thực ra thì
so many mind change because of habit already there.
Khi mà chúng ta thiết lập được cái chánh niệm đó, ví dụ như là chánh niệm nó liên tục, mình cứ nghĩ rằng là chánh niệm nó luôn ở đó, nhưng mà thực ra là các cái chánh niệm này nó cũng luôn luôn thay đổi, nó cũng đến rồi đi, tức là nó làm cái dòng liên tục và liên tục.
Another one is what I want to see. Oh, prison, because of Dhamma talk, it's all like talking like this one by one, one by one, one by one. This is what we call talking process. Happening process is different. Theory is the one mind, in the present moment, but we cannot see. Like this is the Buddha only can see the one mind. But we experience it, we can see the many mind, and the many mind, the whole flow. So that's why we can see many objects.
Thực ra thì khi mà một cái nó xảy ra, chúng ta biết được, chúng ta cứ nghĩ là nếu mà cùng một khoảnh khắc một tâm ghi nhận được một đối tượng như vậy thì cái đó nó chỉ là thuộc về cái pháp trù của Đức Phật thôi, chỉ có Ngài mới có cái khả năng mà bóc tách được như vậy. Thế còn đối với chúng ta ở đây, tức là một cái tiến trình để nó đi hành dòng, và trong đó là nó có vô số các cái tâm ở trong đó. Chính vậy là người ta nói ở đây là cái dòng tâm, dòng tâm. Mặc dù là chúng ta nhìn thấy là chỉ có một cái dòng nước thôi chẳng hạn, nhưng mà dưới đó thì có rất nhiều nước, như vậy thì không có thể bóc tách được, giống như là Đức Phật mà chúng ta nhìn thấy một cái dòng nó đi và chúng ta có cái cảm giác dường như là nó có một cái nó liên tục, nhưng mà thật ra nó có nhiều cái nó luôn luôn thay đổi đến từ đi.
We can practice only we can experience. We cannot practice like a theory.
Những cái mà chúng ta đọc để hiểu đó, tức là nó là về mặt lý thuyết, nhưng mà thực tế thì người ta chỉ biết được đối với những cái gì mà mình kinh nghiệm thôi. Thì cái lý thuyết nó chỉ là cái tham khảo, nhưng mà thực tế là chúng ta kinh nghiệm như nào thì chúng ta biết được cái đó. Và vì là nó quá nhanh, đơn giản là chúng ta cảm thấy mọi thứ dường như là nó diễn ra cùng lúc, giống như là khi mà mình xem phim đó, xem movie đó, thì mắt nhìn, tai nghe, mình cứ nghĩ là nó cùng lúc, nhưng mà thực tế thì nó không phải vậy.
Mà thần sư chỉ dạy cho nghe hồn,
tâm thì cái sở trường nó còn cái được tập đoạn. Trong con sự trình pháp trong cái thời gian vừa qua, 2-3 ngày đầu thì cái tâm con nó buồn phiền nên không có thể nhịn được. Và khi mình giải quyết được cái buồn phiền, những cái nỗi mà khó khăn đó thì nó có thể nhịn được. Thì con đây là kinh nghiệm riêng, thì con cũng mong rằng những cái vị mà có những cái nỗi hèn thì nó còn vướng mắc lắm, phải tìm người giải quyết đó trước. Và khi mà tâm mình nó yên lặng rồi mình mới có thể nhịn được. Thì khi mà niệm á, như thiền sư cũng có nhắc, bất cứ những cái trạng thái nào đến mình thì niệm hết, dù xấu dù tốt mà mình cũng niệm, dù cái tâm mình đẩy ra cũng niệm trạng thái, dù không yêu cầu là phải ngồi đâu hoặc kiểu nào, nhưng mà khi cái trạng thái sanh lên thế nào thì ghi nhận được đó. Và trước khi mà vô thì về nói thì tỏ con có cái kinh nghiệm là mình đừng vội vã tìm kiếm cái gì hết, và nên để tâm và hơi thở hoặc là phòng xẹt ra của mỗi con người riêng để dành cho mình, để dành cho mình làm. Mình kiểm tra là thanh tâm của mình nó có yên tĩnh chưa, nó có cho nó thư giãn. Có thể mình nói thầm, niệm thầm, hãy thư giãn, vài lần kiểm tra khi tâm thoải mái, thân tâm thoải mái thì tâm tâm khảo sát làm cho cơ thể nó cứng sượng sao vậy? Phải giải quyết cái chuyện mà nó cứng sượng trước, khi mà tâm nó tu tiến thì đầu vô thì khi cái trạng thái nào nó xuất hiện thì niệm trạng thái đó tốt xấu nó thậm chí là con nghĩ là khi mà đau quá bò cũng nên niệm, nếu mà phụ ngủ té cũng nên niệm cái trạng thái hoặc là xấu hổ hoặc là mắc cỡ cũng niệm, tại vì đó là đúng là điều pháp hết.
Niệm là sao nhỉ? Niệm
niệm hơn là cái trạng thái niệm mà họ càng phải biết.
Niệm tức là sao?
À, tôi ghi nhận. Thì trưa nay và hồi nãy con có thấy như vậy, khi mà đau quá, ví dụ như khi mà cái thọ cái thân mà đau quá thì có cái trạng thái mà nghĩ ra, mình cũng nên thầm hãy quan sát
niệm thầm đúng không? Niệm thầm là quan sát nào? Hai cái khác nhau nhé.
Niệm thầm khác quan sát và nhắc tâm,
tức là niệm đúng không?
Nhắc tâm hãy quan sát thì nó không có đẩy ra nó, thì những cái trạng thái nào mà sanh lên á thì ghi nhận hết, và dần cái sự ghi nhận của mình nó sẽ mạnh dần, và những cái trạng thái nào sanh lên nó ghi nhận hết. Còn nếu mà đi tìm kiếm thì mình cũng phải ghi nhận cái sự tìm kiếm đó, tất cả trạng thái nào ghi nhận không có bỏ qua
thì thôi đúng không? Thì còn cái đó là không?
Rồi con có nhận thấy như vậy. Khi mà cái họ đau quá họ thô, sanh thì thức cũng thô, nó là sanh hoặc là tha. Và khi nào cái trạng thái nó cái trạng thái
người phải có cảm trong cái người ngồi dịch nghe chúng ta là nhiều cái nó không nhớ thì co lại thiền chính đó, chứ còn nó nhiều quá là nhớ nó không hết ý, và dịch không hết ý thì mọi người lại buồn. Thế thì thôi thiền sư dịch tạm lại nhé.
Khi trạng thái nó sanh lên rồi nó cũng diệt, cái quá trình cái trạng thái nó sanh lên, cái quá trình trạng thái nó cũng diệt, mình cũng ghi nhận.
Well,
Rồi,
thì là ghi nhận thì ai cũng nói là ghi nhận được, nhưng mà nguyên là ghi nhận thì cái gì nó xảy ra, đúng không?
Rồi, nhưng mà cái sự khó chịu đó nó khi nó sanh lên thì cái tâm mình quan sát đó, thấy cái sự khó, thấy cái sự khó chịu đó, và tiếp tục cái khi mà cái đau nó xuất hiện mạnh hơn thì có sự khó chịu sự xảy ra, thì trong cái mình nhận thấy tiến trình tăng lên nhiệt của nó, nhưng mà con thấy là cái quá trình nó tự động, mình từ từ sự ghi nhận của mình nó mạnh dần, và khi thì sẽ cũng có nhắc, và khi mà cái tâm mình nó quan sát cái ghi nhận yếu và sát sát vô, nó làm cái tâm cái mình chú ý nó mạnh lên, thì lúc đó mới ghi nhận nổi. Còn nếu mà mình đau quá mà mình không chú ý mạnh hơn thì sẽ con khác.
Rồi, thế xong rồi là vậy thì có hỏi mấy câu hỏi nào không? À, áp sát là sao? Áp sát là cố gắng đúng không?
Chăm chú mạnh hơn.
À, chăm chú mạnh hơn.
Rồi. Con nghĩ là con tìm bài trường hợp của con là vậy đó. Rồi có cái chỗ nào con đúng đắn
effort to recognize the pain, otherwise the mind is going to resist to the pain. So he tries very hard, and if the objects are very strong, they become stronger and stronger.
What's the reason? If my pain is stronger and stronger, then you need to come to the knowledge to watch the pain. Come back to the reason.
Chúng ta đã nói về cái đau mấy ngày hôm nay rồi, đúng không? Thì khi mà cái đau nó ngày càng đau hơn đó, nó đau thì đừng có quan sát trực tiếp vào cái đau như vậy, tức là đừng có cố gắng áp sát nó làm gì cả theo cái cách nói của anh, mà phải ghi nhận được cái sự phản ứng, cái sự khó chịu của tâm. Nên mấy ngày hôm nay chúng ta đã nói về vấn đề đó rồi, chứ không phải là cố gắng để áp sát hay là quan sát nó khi mà cái đau nó ngày càng trở nên đau hơn. Và chúng ta chỉ quan sát trực tiếp vào cái đau khi mà cái tâm nó trở nên an ổn. Thì khi nào mà tâm an ổn, lúc này chúng ta mới quan sát trực tiếp vào cái đau. Tức là cái lúc đó tâm nó không còn có phản ứng, nó không có cái sự khó chịu nữa, nó trở nên an ổn hơn, an tịnh hơn. Thì mình sẽ quan sát thẳng cái đau. Thế còn nếu mà cái tâm nó đang phản ứng thì đừng có quan sát trực tiếp vào cái đau. Thì chúng ta đã nói bữa hôm trước rồi đó, đừng có tức là khi nó đã tới cái giới hạn thì đừng có quá sức để chịu đựng. Nếu mà biết ở đây là nó đã tới cái giới hạn mà mình không chịu đựng được nữa rồi, thì có hai cách: có thể chuyển sang một cái đối tượng trung lập, hoặc là chúng ta thay đổi tư thế chân, chuyển sang một đối tượng khác nó trung lập hơn, hoặc là thay đổi tư thế chân. Nhưng mà đừng có quá sức để chịu đựng khi mà cái đau đã tới cái giới hạn. Ai có câu hỏi không? Hoàn đẹp.
Nên là quán nó hoặc là nên khác nó không? vui buồn hay là nào vừa dễ lắm.
Also we can try to relate to this pain. If it is minor pain, can be used. If it is just a minor pain, not the major, not the
minor pain.
Minor. And is it okay that he wants to find the thought that also this is not, it is not real, body is permanent.
So no, this do you not understand it yet? People that you just not understand it yet.
Exactly.
The thing is, the pain is nature. Pain is no problem. Mm. It is because pain is nature, this is impossible. Mm. That's just enough.
Thì chúng ta cần phải, cái quan trọng ở đây là chúng ta cần phải áp dụng cái thái độ đúng hay cái hiểu đúng, tức là cái đau này nó là cái hiện tượng tự nhiên, cái đau này thì còn thực ra thì chúng ta không thể nói là cái đau này không có thực nên mình đang đau chết luôn thì
không thể hơi không có thực.
Vì sở dĩ mà cái đau nó sinh khởi là do nó có các nhân duyên, có các cái điều kiện thì cái đau nó mới hình thành, chứ không phải là tự nhiên mà nó có cái đau. Cái đau qua đi, đúng không? Chúng ta đang muốn để gạt nó ra ngoài. chứ không phải là những có một cái
sắc
tập và chúng ta đã nói ngay với nhau ngay từ đầu, tức là chúng ta quan sát không phải là để cho cái đau qua đi, cái đau qua đi nó không có ý nghĩa gì cả, mà chúng ta quan sát để có được một sự hiểu biết rõ ràng về bản chất của cái đau qua đi hay không qua đi không có quan trọng. Và mặt khác là nhiều khi với cái ý tưởng đằng sau mình ngồi thiền là mình không có muốn đủ tư thế, đúng không? Đủ tư thế là sẽ sợ là thế này, sợ là thế kia, sợ là đánh giá, rồi cứ cố chỉ giữ nguyên cái tư thế. Vậy thì chúng ta hãy thực hành trong khả năng, trong giới hạn mà mình có thể, tức là chúng ta hãy thành thực với chúng ta hơn. Nếu mà quá cái khả năng của mình rồi thì mình cần thay đổi tư thế, chứ tức là đừng có làm quá cái khả năng của mình hay quá cái giới hạn của mình, mình thành thực với mình hơn.
Mà một lúc một cái tê một đến một lúc nào thì
present moment. So every action in the emotion is very slow. And now she changes to extreme prasana body. So the actions are more natural. And even in walking with the patient, she can feel every movement. And also any time looking up forwarding and placing back according to master method. But now her speed is more natural, and even when she's standing, she knows she's standing. And turning, she also puts it turning, and then she knows the intention in each action. And during sitting and sitting down, and then the whole body would, at first she relaxes and then stays the whole body until the body mind the vertical obvious object like the fan, the touching, and hearing for 1 to 2 minutes, and each arises. And when she knows the itchiness, it goes away, and later on another one comes up. So several times, then from itchiness, it changes to numbness.
The
itchiness, she doesn't have any reaction. No itchiness, only with numbness, and she has kind of unpleasant feeling. One thing she's the benefit of mindfulness is that Bodhisattva is very obvious, and then she can be with the Bodhisattva.
Easier.
Yeah. Easier. But not so easy with the Lobha.
Lobha. Lobha motive. Whatever. Mm. If talking meditation is not only that you are talking with your mindful, it's late already. Sometimes you are talking awareness, that awareness is gone. So before you talk awareness first, why you want to talk? Or talking about what? What state of mind and you talk, want to talk? Then you need to check your mind state first. Awareness before you're talking, then intention, you need to know your intention to talk. At that time the wisdom must be present. Otherwise your awareness is easy to know.
Thực ra thì là nhất là khi mà nói chuyện đó, nói chuyện mà chúng ta nói một cách hồ hởi, háo hức là cái chế điện nó bị tuột ngay. Vậy thì cái điều quan trọng đó là trước khi chúng ta nói chuyện là mình kiểm tra xem là có cái chánh niệm không đã, để rồi mình thấy là vậy là có cần nói hay không cần nói, và cái câu chuyện mình nói nó có lợi ích hay là không lợi ích, để xem xét cái vấn đề đó. Thế rồi chúng ta thấy đó là mình đang kiểm tra có cái chánh niệm, thì chúng ta biết là mình đang nói với cái trạng thái tâm thức như thế nào, ý định nó ra làm sao, và rất nhiều các yếu tố liên quan nó cần có được cái chánh niệm trước khi mà chúng ta định nói. Thế còn trong khi nói mà nếu chúng ta chưa ra một cái háo hức, lúc đấy chúng ta mới có chánh niệm, thì thực tế là nó đã bị muộn rồi, tức là mình đã bị kéo theo cái câu chuyện, và chính vì vậy mà cái chánh niệm nó bị tuột ra rất nhanh. Vậy thì trước khi mà nói chuyện là chúng ta phải có được cái chánh niệm, phải có được một cái sự hiểu biết rõ ràng ở đó, thì sau đó chúng ta phải bắt đầu vào cái câu chuyện.
If you are aware, when you are mindful, your talking is better and less.
Và chúng ta thấy
unnecessary thing is many
things. Chúng ta thấy nếu mà một cái người mà có trải nghiệm ấy, thực tế thì người ta sẽ nói ít đi rất là nhiều. Vì thực ra trong suốt cả ngày đó, thì chúng ta nếu mà còn nói chuyện đó, là chúng ta hay nói những cái chuyện vô ích, tức là những cái chuyện mà nó ít thì có những cái lợi ích thiết thực. Thế còn nếu mà có được thì chánh niệm, thì người ta chỉ nói những cái gì là có lợi ích, những cái gì là hữu ích mà thôi. Vậy thì có được cái chánh niệm thì chúng ta sẽ nói ít đi rất nhiều. Và bên này micro này.
Dạ, con kính bạch thầy sư cho con hỏi câu hỏi. Gần đây, thời gian gần đây khi mà con ngồi thiền á, hầu như con không có làm được theo cái suy nghĩ của mình. Chẳng hạn như là khi con ngủ á, lúc trước mà con có biết tới đắp thiền á, con đi làm về con mệt, con ngủ gian tay gian chân cho nó thoải mái, rồi thời gian gần đây sống không có gian được như vậy. Rồi thêm một ví dụ nữa là khi mà con bị cái dị ứng thức ăn amida thì cái ý định của con là muốn đi về để lấy thuốc uống giải dị ứng, nhưng mà khi mà lúc mình về á có cái buồn thiền, thế là phải trèo lên ngồi chứ không có đi ra ngoài mua thuốc uống, rồi ngủ thôi mà làm về muốn ngủ để cho đủ ấy, thì nó không có cho ngủ nữa, mà cứ 12 giờ, 1 giờ tự thức dậy. Thì cái đó không biết con làm sao, con suy nghĩ của con là không có theo suy nghĩ của con thì không có đúng hay không?
Thoải mái như ngày xưa, đúng không?
Dạ.
Trước thì mình nằm đôi chân, đôi tay, cái
giờ mình làm mình không rửa chân rửa tay nữa à?
Vẫn
vẫn là cái làm gian tay nó thoải mái, nhưng mà khi ông gian thì nó ngủ được chặt, cái con phải dậy luôn nhìn
nó, cái tức là con muốn ngủ cho nó thoải mái, không cho làm cái kiểu thoải mái nữa. Tức là 12 giờ 1 giờ đã thức dậy rồi đúng không?
Dạ.
Yeah. So before that, before practicing any time, when she went to stretch. Sleeping. And now, doing this retreat, the sleeping time period shortened and shortened. About 1 o'clock, she gets up, something like that. So the question is it normal or abnormal?
It's normal. When you come to practice in the center, you go practice more mindful. The mind become more awake.
Mm.
So more sensitive, a little bit in the mind of this node become awake.
Mm.
And also the mind, if the awareness is become momentum, mm. then the mind will not sleep longer.
Mm. Really?
Mm. Because of the food, a lot of moha, a lot of delusion. You don't know nothing and sleep long time.
Mm. Thế thì trước đây khi chúng ta chưa có thực hành thì hầu hết các cái thời gian mà chúng ta bị các cái tâm si nó chi phối, và khi mà tâm si nó chi phối thì chúng ta thường là chúng ta ngủ rất là dài, ngủ cho nó đã. Nhưng mà thực hành thiền thì càng ngày cái trạng thái tâm nó sẽ trở nên tỉnh thức hơn, và khi mà cái tâm nó trở nên tỉnh thức thì cái thời lượng ngủ nó sẽ ít, có nghĩa là trước đây người ta ngủ rất là nhiều, thì bây giờ thì thời gian ngủ nó ít lại và người ta sẽ trở nên tỉnh thức hơn trong tất cả các cái hoạt động, kể cả khi mà chúng ta lên giường đi ngủ. Như vậy thì lúc này các cái trái tim nó được kích hoạt, nó vận hành, nó hoạt động và giúp cho các cái trạng thái tâm thức nó trở nên ngày càng tỉnh thức. Thì cái điều đó chúng ta cũng là một điều bình thường, không có cái gì đáng quan ngại cả.
Thầy là có cái tiếp
tục.
Với lại một cái nữa là ví dụ như là bên ngoài thì chúng ta phải liên quan đến các cái câu chuyện này, câu chuyện kia, cái việc làm ăn nó làm cho chúng ta rất là mệt mỏi. Nhưng mà khi mà đến trường thiền thì thực ra thì chúng ta không có phải là một cái gì cả, chắc cả chỉ có tập trung vào cái việc thực hành thôi. Thế thì tự cả tâm thần chúng ta nó cũng sẽ được nạp những cái năng lượng mới, như vậy thì nó giúp cho cả tâm tâm nó được nhẹ nhàng và thực thức. Với lại nhất là ở trong nếu mà thế thì nếu mà một cái người thiền sinh mà thực hành lâu dài ở một trung tâm thiền chẳng hạn, thì thông thường người ta cũng ngủ bình quân lắm, bình quân là 4 tiếng một ngày, 4 giờ một ngày. Thế thì cũng có một số các trường hợp thì người ta ngủ ít hơn, thì 3 tiếng, thì đa phần là khoảng 4 giờ một ngày. Thì như vậy là nó đủ để cho cả thân tâm nó được tươi mới.
Dạ, mô Phật, con xin thành pháp của con có hai phần. Phần thứ nhất là phần thiền hành sáng nay. Thì lúc sáng nay con thấy cái quan sát như thế này, con bài cho con sư tâm là khi con bước đi cũng nhẹ nhàng, nhưng mà sao mà mỗi cái bước chân con nhấn cái gót xuống, để cái gót xuống thì nó có cái dựng lên trên đầu con. Mà trước đây thì con biết được chỉ có khi mà qua sát thì sáng này con có thấy những cái dậu đó, thì con cũng đồng loạt con cũng nghe qua sát được tiếng sương rơi trên lá, rồi tiếng máy bay bay qua, rồi khi con bước đi thì con thấy cái mát của cái da mặt của mình ở cái lúc mà khi mà con quay trở lại thì cái đoạn đường đó thì không có, mà con trở lại thì có, như con có nghĩ là cái hệ
gió, cái gió, cái hướng gió nó trên cái da mặt như mình thì là có đúng hay không? Câu hỏi được hỏi thứ hai nè. Dạ. Rồi sáng ngày khi mà vào cái thiền đường để mà ngồi thì con nhớ lại là sáng người xưa có dạy là về thọ, về tưởng, về hành. Rồi con ngồi thì con thấy nghe cái tiếng đậm thì con mới biết là đó là con ruồi. Như vậy là con nghĩ là đây là tưởng làm việc đây, tâm tưởng đây. Rồi sau đó thì cái con ruồi nó làm cái cắt thì cái cắt con cắt vô cắt con thì con nghe được những cái xoáy xoáy được cái kinh của nó. Rồi như vậy thì con biết là bây giờ con phải có một cái hướng giải quyết là bây giờ là cứ để nó tự nhiên để mình quan sát tự nhiên hay là cái cách yếu của con là bình thường là con sẽ lấy tay con quơ rồi, nhưng mà con không biết bây giờ mình phải giải quyết như thế nào. Nhưng mà con nói một chút nữa, một hồi thì con rùi nó tự nó bay đi, là con có suy nghĩ giả sử đó là con rùi không phải con rùi mà là con muỗi, thì như vậy là mình cứ để cho con muỗi nó cắn mình để mình quan sát hay là mình phủi cho nó bay. Dạ con Phật đã hết rồi.
Vâng, thế thì cái câu 1 là khi mà cô cảm nhận được trong cái việc mà đi kinh hành thì không có vấn đề gì cả. Thế rồi đến cái câu hỏi thứ hai liên quan, ví dụ như là con muỗi chẳng hạn, thì nếu mà ở những cái nơi khác khi mà người ta nghĩ rằng đó là cái con muỗi mà thực sự nó là muỗi á thì nó mới nguy hiểm, chẳng hạn như là ở châu Phi hay là ở những quốc gia nào đó mà có các cái căn bệnh dịch nó gọi là sốt rét thì lúc đấy muỗi mới nguy hiểm. Thế còn nếu mà chúng ta thấy ở đây nếu mà muỗi nó chỉ là những con muỗi nó nhỏ nhỏ thôi, nó không có cái gì ghê gớm thì chúng ta cũng có thể quan sát, đúng không? Chúng ta có thể chúng ta quan sát trong những trường hợp như vậy. Vì thực tế là muỗi ở đây thì nó sẽ không có gây ra các cái căn bệnh hiểm nghèo cũng như là các cái gì đó sốt rét như là ở những nơi khác. Thế nhưng mà nếu mà trong cái tình huống nào đó mà thực sự nó nguy hiểm thì lúc này là chúng ta phải để ý tới cái gì mà nó đang diễn ra, mặc dù nó là cái khái niệm, nhưng chúng ta nói là cái con muỗi ở đây nó cũng là một cái khái niệm, nhưng mà các cái cảm học trên đó thì là một cái vấn đề khác. Nhưng mà nếu mà nó tạo ra một cái sự nguy hiểm thì chúng ta cũng cần phải để ý tới cái tác hại của con muỗi, mặc dù cái con muỗi đó nó chỉ là cái khái niệm nhưng mà nó sẽ gây ra một tác hại thì chúng ta cần hiểu và lo tới cái điều đó.
có ai có câu hỏi nữa không?
Dạ, để tôi nghe. Dạ, dạ thầy. Dạ, con hỏi cho một tư duy cái lúc của quan sát. Như là cái lúc quan sát như thì cả bò là mà cổ rồi lại còn lại nghe cảm giác mà dở chịu còn là khó chịu nhất, còn trơn còn dưới chân thì nó đau rất là đau, còn trên tay còn là còn nửa thân người thì nó có những cảm giác dở chịu, còn là dở cổ thì là nóng nó ra nhiều vậy. Ngay lúc đó cô tư duy là dù có cái cảm giác dở chịu hay là khó chịu đều như nhau đó, không có cái nào tốt cũng không có cái nào xấu hết, chỉ là hiện tượng tự nhiên. Như vậy cô tư duy vậy là đúng không ạ?
Just finishes his work, and then the rest of the time, he will
you will meditate in a historic way to do in daily life.
When you look this time, you can start right away. No, no, after
thì chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi đúng không? Đã hành thiền tức là nó phải diễn ra trong suốt cả ngày chứ không phải là mình làm xong cái công việc này rồi mình nó là mình dành thời gian hành thiền. Cho dù là trong tất cả các hoạt động nào thì cũng đều là hành thiền. Nhưng trước đó là nói cho từ khi mở mắt cho từ khi ngủ làm hành thiền. Và chúng ta lưu ý ở đây một chút, tức là khi mà chúng ta nói với thân kiến thì thực tế khi mà cả hai nói tới cái gọi là cái tôn thì thực ra là không có một cái gọi là cái tôn hiện hữu, mà nó chỉ có một cái gọi là ý tưởng về cái tôi. Ý tưởng về cái tôi thì có, nhưng mà cái tôi thì không có. Tức là có một cái sự hiểu sai rằng có cái tôi. Tức là người ta hay nói là tôi đưa cái tôi vào. Nhưng thực ra thì cái tôi cô đọc, cái tôi hiện hữu như vậy không có. Mà nó chỉ có một cái ý tưởng rằng là nó có. Thì cái đấy người ta gọi là tà tiên. Và cái tà kiến này thì gọi là vichatiti. Vichatiti là tà kiến, tức là do vô hạn, do tâm si. Và ngược lại với nó là khi người ta có samatiti. Samatiti ở đây tức là chánh kiến. Và khi có chánh kiến như vậy là tương đương thì ý nghĩa là có một cái sự hiểu biết trí tuệ rõ ràng, có panna nào đó. Mọi người có nắm không nhỉ? Thì tôi và ý tưởng của tôi là khác, để nó liên quan đến phân kiến. Rồi, bây giờ cô
Không phải là câu hỏi, câu ạ. Là khi mình nhắm mắt vào thì mình biết rõ là cái nhận thức nó không xoay khởi và nó không xoay mặt. Thì khi cho con ngồi thiền thì con thấy ý nghĩ khi nó dừng lại thì chỉ có cái tâm hay biết và tâm quan sát hoạt động thôi. Và con muốn hỏi câu là cái ý thức có, lúc đó có phải cũng hoạt động không?
Tức là cái ý thức nó trước hay là cái ý thức nó trước?
Tại vì lúc đấy
con
thấy hoàn toàn
vô vào
trạng thái bất động và chỉ có cái tâm hay biết quan sát, họ chịu thôi mà mình không
có. Câu hỏi là gì nhỉ?
Câu hỏi là câu hỏi, câu hỏi. Tức là khi con nhắm mắt thì cái nhận thức nó không xoay quanh hoạt động. Thì khi mà không có ý nghĩ nữa, ý nghĩ nó dừng lại thì có phải là ý thức nó dừng lại không?
Thế ý
dừng lại
thì sao?
Ý dừng lại thì có phải là cái ý thức của mình? Mắt một đôi tai, thân ý, ý thức, nó cũng luôn hoạt động.
If you close your eyes, eye consciousness can arise.
Yes, right.
And at the times there's no thinking in the mano. In the mano there's no thinking. And she thinks that in the mano, in the eye base, the eye door.
My door.
The process stops. Is it possible that for...
No, we not stop.
Yeah, not
my
stop.
Door is working all the time.
Yeah. Understand me wrong.
Right. Okay.
So my door never stops. We can stop the other doors. But
yeah, my door never stops. Even you sleep also not stop.
chúng ta có thể đóng lại được năm căn kia, nhưng mà không thể nào chúng ta đóng được cửa ý. Kể cả khi chúng ta đi ngủ, tức là tất cả các căn đóng lại thì ở trong ý môn nó vẫn hoạt động.
That's why you close the eye when you see many images.
Thì
chính là mind door. Images are in appear in mind door.
Thì việc đầu tiên khi mà chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta vẫn cứ thấy những cái gì đó nó đang diễn ra trước mặt mình. Thì những cái hình ảnh đó nó đang diễn ra ở trong ý môn. Thì còn nếu không là khi mình không biết đó, mình không biết hoặc là mình buộc thì là chúng ta cứ nghĩ là nó không có hoặc là nó rơi vào một cái trạng thái nào đó, nhưng mà trên thực tế là ở ý môn nó luôn luôn hoạt động. Các căn khác nó có thể đóng nhưng mà không thể nào đóng được ở ý môn. Và
not like this all the time.
Thế lưu ý tất cả cô đừng tạo thành một thói quen khi mà mình ngồi thiền là cái đầu gục, sẽ có gục một vài lần thì được, nhưng mà để cho nó thành thói quen thì để mình giữ hẳn cái đầu. Thế còn nếu mà đầu nó gục quá là mình chuyển sang một tư thế khác hoặc để cho đầu hẳn, thì mình đừng tạo thành một cái thói quen. Vì khi mà tạo thành cái thói quen như vậy đó thì các cái thời nào nó cũng sẽ vậy. sao đó, có ai nói đấy. Mình, chúng ta còn 5 phút nữa nhé, 5 phút nữa thì để dành cho cái nhóm mới.
Thứ này là lúc đấy trước khi đọc được thì con có lên mạng con đọc tin tức thì con cũng được biết rằng là thiền sư Thích Liên Hạnh hiện tại đang ở Pháp thì đang trong cơn nguy kịch, thì thiền sư bị xuất huyết não, thì với lòng kính ngưỡng Phật và các vị thiền sư và các vị thầy thì con rất là mong các thầy thiền sư cho phép được chúng con được hồi hướng, cũng như hồi hướng về thiền sư Thích Liên Hạnh để hướng tâm về thiền sư Thích Liên Hạnh để thầy sớm qua trong cuộc đời.
Có không nhỉ? Kiểm tra lại nhé.
Dạ. Thầy thì con cũng được ở trên thông báo một lời thông báo của mới nhất của
Thank you.